Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 6 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022.
Cả nước có hơn 1,4 triệu người thất nghiệp trong năm 2021 vì Covid-19.
Đề xuất cấp giấy lưu hành 3 loại thuốc có chứa Monopiravir để điều trị Covid-19.
Nga sẽ phê duyệt nhiều loại vaccine Covid-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành tài chính trong năm 2021, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đất nước. Người đứng đầu chính phủ chỉ rõ, ngành tài chính phải tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là giảm chi đối với những khoản chi không thực sự cần thiết, bảo đảm nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ đột xuất cấp bách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Các đại biểu đều tán thành về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự án luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách và quy trình thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông năm 2022 và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các bộ ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng dịch, không để bất kỳ người dân nào không thể về quê ăn Tết với gia đình do thiếu phương tiện vận tải.
Bộ Y tế đã đồng ý đề xuất cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc chứa hoạt chất Monopiravir có chỉ định điều trị COVID-19. Thuốc sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành sẽ phải đảm bảo các điều kiện sau. Cơ sở sản xuất thuốc phải thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đạt yêu cầu trước khi sản xuất, đồng thời phải tiếp tục theo dõi, kiểm tra chất lượng thuốc hàng tháng sau khi được cấp giấy đăng ký lưu hành và báo cáo cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ về chất lượng, tuổi thọ của thuốc.
Bộ Y tế cũng vừa có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng Omicron. Theo Bộ Y tế, thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn. Bộ Y tế yêu cầu khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron, thực hiện mở rộng điều tra dịch tễ, thông báo cho các địa phương liên quan để phối hợp truy vết thần tốc.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm học 2021-2022, thời gian và phương thức kiểm tra tùy theo điều kiện thực tế, hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2022. Hiện tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có lịch và phương án kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 1 bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Từ ngày 6 tháng 1, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã chính thức khai trương phòng tổng đài hỗ trợ căn cước công dân và quản lý dân cư, tổng đài 1900-0368 tiếp nhận và giải đáp phản ánh của người dân, hoạt động từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày trong tuần. Chỉ trong buổi sáng khai trương mùng 6 tháng 1, tổng đài đã nhận và giải quyết hơn 9.000 cuộc gọi của công dân, chủ yếu liên quan đến vấn đề làm căn cước công dân.
Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 16 giờ ngày 5 tháng 1, các địa phương khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2021-2022 đạt hơn 57.000 ha, tương đương 11,3%. Một số tỉnh có tỷ lệ diện tích có nước cao, gồm Phú Thọ 48%, Vĩnh Phúc 20%, Nam Định 23%, Ninh Bình 20%, Hải Phòng 10%. Trong đợt một lấy nước, một số địa phương chủ yếu lấy nước để thau chua, rửa mặt, thau rửa hệ thống thủy lợi, tích trữ nước vào hệ thống kênh mương vùng trũng.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Với sự điều chỉnh này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến cả nước có trên 2,9 triệu người được hưởng, với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 năm 2022 gần 1.052 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, thu ngân sách các dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ chứng khoán đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu ngân sách trên thị trường chứng khoán đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong khi năm 2020 là 5.200 tỷ đồng. Số tài khoản mới mở trong năm đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng số tài khoản của 4 năm trước cộng lại. Với những bước tiến này, Bộ Tài chính đánh giá cao sự đóng góp của thị trường chứng khoán và nền kinh tế cũng như cho ngân sách nhà nước.
Theo số liệu thống kê mới đây của tổ chức nghiên cứu SSI, tín dụng ngân hàng tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, với việc ngân hàng đã bơm thêm gần 470.000 tỷ đồng ra nền kinh tế. Như vậy, tín dụng đã cho thấy mức tăng trưởng tích cực hơn kỳ vọng. Trong khi đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có biến động trái chiều khi tăng mạnh ở kỳ hạn ngắn và giảm ở kỳ hạn trên 2 tuần. Ngân hàng nhà nước đã dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 có thể đạt gần 14%.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, ngày 6 tháng 1, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo ghi nhận 90.928 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, tăng 57% so với 58.097 ca ghi nhận một ngày trước đó. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 325 ca tử vong do COVID-19. Cùng ngày, báo cáo của Bộ Y tế Israel cho biết, nước này ghi nhận 11.978 ca mắc mới, mức cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát.
Theo số liệu chưa chính thức, Australia ngày 6 tháng 1 ghi nhận 72.392 ca mắc mới, cao hơn so với con số 64.774 ca của ngày trước đó. Từng thành công trong việc ngăn chặn COVID-19 thông qua lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, nay Australia đang chứng kiến tỷ lệ lây nhiễm cao hơn so với bất kỳ khu vực nào khác ở châu Á-Thái Bình Dương.
Vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và vaccine dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga trong năm nay. Đây là khẳng định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Dịch tễ học và Vi sinh Gamalei của Nga. Trước mắt, người dân Nga có thể sẽ được tiếp cận với loại vaccine Sputnik V dạng xịt mũi. Trong khi đó, vaccine Sputnik M, loại vaccine ngừa COVID-19 dành cho trẻ em, sẽ được lưu hành trong 6 tháng tới.
Số liệu chính thức của chính phủ Anh công bố cho thấy, cứ 20 người Anh thì có hơn một người mắc COVID-19. Đây là tỷ lệ cao nhất được ghi nhận kể từ khi đại dịch bùng phát. Thủ đô London ghi nhận tỷ lệ ca mắc cao nhất, với tỷ lệ cứ 10 người thì có một người dương tính. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục tuyên bố nới lỏng các quy định phòng dịch. Theo đó, kể từ ngày mai, người đã tiêm phòng đầy đủ sẽ không cần phải làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh vào Anh.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, thị trường tiền mã hóa rạng sáng ngày 6 tháng 1 vừa chứng kiến đợt sụt giảm mạnh. Cụ thể, giá Bitcoin đã giảm khoảng 3.000 đô la Mỹ trong vài tiếng, tương đương với 6%, và hiện được giao dịch quanh vùng 43.000 đô la Mỹ một đồng. Áp lực giảm giá từ Bitcoin đã ảnh hưởng đến cả thị trường, khiến các loại tiền tệ điện tử khác cũng giảm theo. Nhiều chuyên gia cho rằng, năm 2022, Bitcoin và thị trường tiền ảo tiếp tục sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi các chính sách về pháp lý ngày càng được kiểm soát và thắt chặt.
Trong bối cảnh tình hình tiếp tục bất ổn do các cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng 2 lần dẫn đến bạo loạn tại nhiều thành phố, Kazakhstan đã phải áp dụng tình trạng khẩn cấp trên cả nước. Hiện tại, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra ở cố đô Alma-Ata và một số thành phố khác của Kazakhstan. Tại Alma-Ata, những người biểu tình đang cố gắng chiếm giữ sở nội vụ. Trong khi đó, tòa nhà hành chính, tư dinh tổng thống và sân bay quốc tế đã bị người biểu tình chiếm giữ. Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan bắt đầu từ ngày 2 tháng 1. Nguyên nhân ban đầu là do người dân không hài lòng với sự gia tăng giá khí đốt, hóa lỏng.
Sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, VinFast giới thiệu thêm 3 mẫu xe điện hoàn toàn mới thuộc phân khúc A, B và C tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 ở Mỹ. Một trong màn trình diễn ấn tượng được nối cầu truyền hình trực tiếp giữa Hà Nội và Los Angeles, các mẫu xe điện mới giúp VinFast hoàn thiện dải sản phẩm từ phân khúc hạng A nhỏ nhất đến hạng E lớn nhất. Hãng cũng thay đổi tên gọi, bỏ yếu tố E trong VinFast E, E35 và VinFast E, E36, VFE 35 và VFE 36.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Những ngày gần đây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thí điểm lắp đặt hệ thống tra cứu dữ liệu các tuyến đường ven biển bằng mã QR để người dân và du khách tra cứu. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân và du khách quét thông tin sẽ ra một đường link chỉ dẫn. Và trên đường link này sẽ có đầy đủ thông tin về tên đường, lộ giới, lịch trình cũng như tiểu sử nhân vật của tuyến đường được gắn tên.
Việc gắn mã QR này nhằm tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng và quảng bá văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước. Mời quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân đến với ghi nhận ngay sau đây.
Nằm dọc bờ biển Mỹ Khê, gắn liền với nhiều hoạt động dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt được gắn mã QR để người dân và du khách tra cứu dữ liệu tìm điểm đến và lịch sử tên đường. Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin qua mã QR, người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin và tìm hiểu về địa danh văn hóa lịch sử. Anh Huỳnh Nguyễn Trung, người dân thành phố Đà Nẵng phấn khởi cho biết:
"Tôi thấy là rất là hay và cũng rất là đơn giản nữa. Thì chỉ cần mình đưa cái Zalo lên mà mình quét thôi là sẽ hiện lên những thông tin ở đó và biết được những cái thông tin mà hữu ích nữa. Là ai cũng có thể làm được và mọi người có thể mình giới thiệu với bạn bè quốc tế, không biết cũng biết đến những cái lịch sử của chúng ta. Rất tốt."
Trong giai đoạn 1, quận Sơn Trà lắp mã QR tại 111 trụ gắn bảng tên đường. Mỗi mã QR có kích thước nhỏ gọn, được dán phản quang làm bằng vật liệu thép mạ kẽm gắn ngay dưới bảng tên đường. Hiện đã có 30 tuyến đường ven biển và tuyến dọc sông Hàn được kết nối thông tin qua mã QR này. Bà Nguyễn Thị Bình, Phòng Quản lý Đô thị quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết:
"Cái việc mà lắp đặt mã QR code này thì có sự phối hợp với các sở ban ngành, sở giao thông vận tải, sở văn hóa. Và trong thời gian đến thì cũng sẽ phối hợp với sở ngoại vụ để đưa ra các cái thông tin liên quan đến cái mã tiếng Anh, để mà vì Sơn Trà là địa bàn du lịch có rất là nhiều khách nước ngoài, cho nên là phòng quản lý đô thị nghĩ là cái việc cập nhật thông tin tiếng Anh nó rất là quan trọng để mà thu hút khách du lịch."
Việc đưa mã QR ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội khẳng định bước chuyển mình của đề án chuyển đổi số Đà Nẵng phục vụ kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục gắn mã QR cho các di tích lịch sử, văn hóa, công trình tín ngưỡng, tôn giáo để du khách có thêm nguồn thông tin khi đến Đà Nẵng.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.